This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng chuẩn bị cho ngày mai là Thanksgiving, hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Tính khỏe không?
Cũng rất là ok lắm. Cũng bình thường, củ xi cũng móc. thấy được anh em mình nói chuyện, chào qua chào lại là quý vị biết là Tiến Dũng Hoàng Tính ok ha. Cũng như là bạn cũng thấy vậy đó. Ngày mai là Thanksgiving rồi Tiến Dũng ơi.
Đúng rồi, ngày mai Thanksgiving Eve, nhiều buổi sáng nếu mà đài mở cửa thì Dũng cũng làm luôn ha.
Đài nhá, mở chứ đài là mở suốt năm mà.
Mở suốt năm mà thì mở nhiều
mở,
vậy.
Mở suốt năm mà. Thì nói chung ra mình làm cái nghề truyền thông thì lúc nào cũng phải đưa tin tức đến cho bà con hoặc là những cái niềm vui gì đó trong cái ngày hôm đó, trong năm đó, suốt năm luôn thưa quý vị, không Tiến Dũng. Chỉ có thứ sáu bạn nghỉ phải không? Ủa thứ sáu bạn có nghỉ không?
Thứ sáu hả? Thứ sáu chắc nghỉ à?
Chắc nghỉ. Nghỉ đi đi Black Friday hả?
À, đó thì Dũng chưa bao giờ đi Black Friday hả?
Ủa sao vậy?
Không, không đi nhưng mà không phải là đi về mục đích để là đi mua sắm. Có thể đi để coi dòng người đi thế nào nhưng mà Dũng chưa bao giờ mà có chủ tâm là đi sắp hàng hay là đi ráng đi mua một cái mặt hàng đó của cái ngày Black Friday mà Dũng cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Tại vì nó không có đáng, kính thưa vị, nó không có đáng. Nhưng mà quý vị muốn tìm một cái cảm giác lạ trong cuộc đời một lần để xếp hàng mua cái vật mà mình muốn của cái ngày Black Friday đó thì rất là welcome. Để thấy rằng nó worth giá trị cỡ nào. Nhưng mà Dũng không có thích mà chen mà để xếp hàng mà chờ đợi. Nhưng mà đi cái ngày, đi shopping trong cái ngày Black Friday cũng rất là vui. Chứ không phải là đi mà chủ yếu để mua những mặt hàng đó. Nhưng mà chúng thấy là dòng người đi rồi họ ăn uống rồi họ sinh hoạt gia đình
dựng leo nữa các bạn ha, nhiều
cái đó,
nhiều
rồi,
thú
đó. Cái đó
nhiều cái thú lắm
là mấy năm đó. Trước thì có nhưng bây giờ cũng ít thì là
chắc không còn đâu
dạ ít thì là mình cứ tưởng tượng một cái Walmart nó to như vậy, nó bán một cái TV 1000 chỉ còn có 500 mà nó 5 cái thôi
có 5 cái thôi đúng
thí dụ như vậy chứ không có chính xác đâu thí dụ như vậy rồi sau đó chen lấn là có một vài người thiệt mạng nữa thì nói là ôi cha khi mà những người đứng ở ngoài nhìn vô đây sao mày khờ dữ vậy? Nhưng mà không biết mình là người đang xếp hàng trong ngày đó nữa. Nên ví dụ không có khuyến khích hay là cũng không có chính cá nhân mình nữa. Cũng không thích đi xếp hàng hay là đi cái ngày để mà mua đồ. Dùng ý là mua đồ, gọi là đồ mà đặc biệt sale trong ngày Black Friday. Nhưng mà cái ngày Black Friday thì chỉ là đi chơi cho vui. Thì ví dụ cũng thấy rằng rất là hay. Đông đúc và vui lắm. Quý vị.
Chắc chắn là trong cái ngày mai thì ở những cái cơ sở thương mại, ở những cái mall của Việt Nam thì chắc chắn là rất là đông thưa quý vị. Bởi vì sao? Mọi người đều đổ dồn về đó, bạn bè, anh em, bà con này nọ đổ dồn về đó rất là nhiều lắm thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tiệm Hoa Kỳ nó không có mở cửa nhiều lắm thôi. Bây giờ mình du sinh trở lại chương trình đi bạn.
Chương trình gì anh?
Chương trình Kinh tế Thị trường.
Xa quá
thôi du trên đi.
Sorry
quý vị,
sorry.
Quay đầu là chương trình.
Rồi thì Dũng xin phép quý vị gửi ngay về bản tin buổi sáng hôm nay ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì Tí Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó màu xanh nhưng mà nó là màu đỏ quý vị. Lý do để tìm hiểu ra tại sao màu đỏ, vì cái cúm Vũ Hán này nó đang hoành hành, có nhiều thành phố, có nhiều quốc gia, cái số người nhiễm cúm Vũ Hán nó tăng lên nhưng mà nó không có trầm trọng là đến thiệt mạng nghe quý vị. Có thể nó cũng người ta có thể nhầm lẫn giữa cúm hay là về cúm Tàu hay là cúm Tây hay sao mình không biết, nhưng mà thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng sang hôm nay. 107 giảm 107 điểm, Hiện tại Dow Jones chỉ có 35.706 điểm. Nasdaq thì giảm 21 điểm, 15.753 điểm. S&P 500 giảm 7 điểm, hiện tại là 4.683 điểm. TNX 15 là 1.66%. Và một thùng dầu thô hiện tại bây giờ lên được 2 xu 78 đồng 52 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng giảm 0 đồng 90 xu, hiện tại là 1.782 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.51, 30 năm là 3.20. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 23.380 đồng, bán ra 23.450 đồng. Vàng mua vào 59.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.150.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin mà Dũng cho rằng thị trường chứng khoán phải tăng, nhưng mà nó không có địch nổi cái con cúm Vũ Hán, nó vẫn giảm. Thứ nhất là Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp do cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 tháng 11 giảm thêm 71.000 người nữa, kính thưa quý vị, hiện tại là 199.000 người. Cái lý do đơn giản vì, tiếng Dũng nói giỡn thôi nha, có thể họ nghe tiếng Dũng bản tin rằng nên đi làm part time để có tiền xài cho lễ chắc. Tiếng Dũng nói giỡn thôi, nhưng thật sự ra đúng là như vậy. Người ta đã quay trở lại đi làm part time hoặc là full time để kiếm tiền xài cho cái thời điểm mà tất cả mọi thứ đều leo thang. Và 71.000 người đã quay trở lại vào tuần lễ chấm dứt vào November 20. Wow, và bản tin vui. Và bản tin này thì nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ lên, nhưng mà nó không lên. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cũng có thể giúp thị trường chứng khoán lên, cũng không lên. Đó là cái order, new orders đã tăng lên, tức là những cái đơn đặt hàng tăng lên. Mà đơn đặt hàng đặc biệt là US Make Capital Goods. Tức là những mặt hàng này là những hàng Make in USA. Nó tăng lên trong cái bối cảnh Hoa Kỳ mở con mắt ra thấy rằng wow, tại sao mình lệ thuộc nhiều với nước ngoài vậy? Mọi thứ, ngay cả từ cái semiconductor, thượng vàng hạ cám. Vì thấy rằng tất cả chủ nhà hàng của Hoa Kỳ thật sự có ảnh hưởng đến cái gọi là đến nước ngoài về những cái products hay những cái sản phẩm. Chẳng hạn như Starbucks, thiếu ly, mà ly made in China. Rồi cửa hàng McDonald's, những cái box, to go box cũng bị thiếu, cũng made in China. Bây giờ nhiều thứ người ta bắt đầu thấy rằng wow, từ từ, tại sao khi mà hàng hóa không có đủ ship qua là mình lại bị tê liệt? Từ chỗ đó bắt đầu cái số những cái công ty, những cái hãng bắt đầu có cái chiều hướng quay lại đặt hàng made in USA. Đây là một tin mừng mà tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ được khoáng lên, nhưng cũng không chịu nổi với cái Vũ Hán. Trong khi đó thì Bộ Thương mại report rằng cái GDP của cái quý 3 không có được như trong đợi, chỉ lên 2.1%, nhưng mà họ tin rằng 11 tháng 10, 12 là cái quý 4 sẽ tăng lên, vì trong thời điểm này người ta đang tiêu xài tiền rất là nhiều. Năm nào cũng vậy, cứ cái ngày lễ cái quý 4 là bắt buộc mọi thứ phải tăng lên, lý do vì người ta xài tiền như điên. Nhưng mà ngoại trừ những cái gọi là cái economic crisis hay là recession, tức là nằm trong cái trường hợp mà nó gọi là recession là gì ta, không biết, nhưng mà kinh tế nó bị khủng hoảng thì không có lên thôi. Nó cũng lên nhưng mà không có như là những cái bình thường. Thì năm nay thì cũng như mọi năm, có thể là tháng 12 thì cái quý 4 đó họ report tất cả mọi thứ đều tăng lên rất là nhiều vì người ta đang tiêu xài. Ngày hôm qua thì cái cuộc họp báo thì ông Biden cũng đã chia sẻ rằng trong cái bối cảnh mà đặc biệt trong cái ngày lễ này thì ông cố gắng làm những gì đó để giúp cho người dân Hoa Kỳ. Và ông cũng nói rằng ông thấy được supply bị thiếu hụt, giá xăng dầu tăng lên, rồi lạm phát tăng lên. Hình như là trong một cái tờ mà để trước mặt, nó gọi là agenda mà ông để ông làm đó, hình như là bất lực, kính thưa vị. Ví dụ phải nói là cái từ bất lực, xăng lên, rồi inflation tăng lên, rồi công việc làm cũng tệ nữa, rồi hàng hóa không có. Và ông cũng có một cái cuộc họp báo thì ông nói rằng ông biết những người cha người mẹ đang rất là lo lắng. Mom and dad are worried and luôn luôn đặt câu hỏi rằng mình có đủ đồ ăn cho con mình không trong cái dịp lễ này, rồi mình có đủ tiền để mua quà cho con mình vào cái dịp lễ Giáng sinh hay không. Chính xác không phải tiền mà we able to get Christmas present, tức là hàng hóa nó thiếu hụt. Và ông nói rằng thật sự ra thì nó cost me an arm and legs. Cái chữ, cái câu này thành ngữ của cái câu rằng mắc cắt cổ, cái giá cắt cổ. Hiện tại bây giờ ông cũng biết được rằng giá cả rất là mắc cắt cổ, và ông nói ông sẽ cố gắng nỗ lực để giúp cho mọi sự nó better hơn. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng một cái chuyện rất là khó đối với ông Biden ngay lúc này. Tiến Dũng nói thật chứ quý vị, vì nếu mà quý vị theo dõi kinh tế của Hoa Kỳ thì thật sự khó, là khó lắm. Thứ nhất là cái nội các của ông Tiến Dũng xin lỗi là không ra gì. Tiến Dũng xin lỗi tại vì họ là những người không biết họ làm gì, họ có mục đích gì. Chẳng hạn như Pilichin, ông Bộ trưởng Giao thông, đến giờ phút này ông không có một cái lý, gọi là Tiến Dũng không biết nói sao, mà một cái giải pháp rõ ràng để giúp cho những cái bến cảng nó thoát thông, lưu thông cho nó rộng rãi hơn. Ông chỉ ở nhà cho con bú thôi chứ thưa vị. Và thật sự ông có những cuộc họp báo mà tôi thấy rằng rất là minimal về cái knowledge. Rồi thứ hai nữa là bộ trưởng năng lượng của Hoa Kỳ, là bà ngày hôm qua, bà Granholm, Jennifer Granholm, có một cái cuộc họp báo. Người ta nói rằng theo bà thì 50 triệu thùng dầu thô Hoa Kỳ mở kho dự trữ ra để giúp cho giảm nhiệt cái giá cả xăng dầu thì nó có giúp nhiều cho Hoa Kỳ hay không? À, thì bà cũng yes, nó sẽ giúp được người ta đi lại, trên 43 triệu người sẽ sử dụng xe đi đi lại lại, và giá xăng rẻ như vậy thì cũng giúp cho người ta giảm một phần nào. Và người ta hỏi tiếp một câu, vậy thì bà cho tôi biết rằng Hoa Kỳ xài bao nhiêu thùng dầu cho một ngày? Wow! Cái câu hỏi rất là đơn giản của một người bộ trưởng năng lượng, quý vị. Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà bà là bộ trưởng năng lượng, bà phải biết câu trả lời. Nhưng mà bà nói sao với ông? I don't have that number in front of me right now. I'm sorry. Bà nói rằng tôi xin lỗi, tôi không có cái số đó trước mặt tôi bây giờ. Tôi xin lỗi. Cái câu hỏi là bà có biết rằng bao nhiêu thùng dầu thô mà nước Mỹ xài cho một ngày? Tiến Dũng hỏi vị biết không? Tiến Dũng không biết. Tiến Dũng không biết, nhưng mà Tiến Dũng... mình cũng đánh lên một cái 30 second thấy liền. 18 triệu 190 ngàn thùng một ngày. Nước Mỹ 50 tiểu bang chia đều ra xài đến 18 triệu 190 ngàn thùng dầu thô, dầu xăng dầu mỗi ngày, phải dầu thô, xin lỗi, dầu xăng mỗi ngày. 18 triệu 190 ngàn thùng xăng mỗi ngày, một cái barrel gì mấy chục cái lông như không biết, nhưng mà đến vậy chúng ta làm một bài toán chia ha. Nếu bà nói rằng giảm nhiệt thì 50 triệu chia cho 18 triệu thôi là chúng ta chưa chắc đến, không được 3 ngày nữa là nó xanh sạch sẽ rồi. À, vậy thì nó giúp được bao lâu? Và Goldman Sachs cho nói rằng cái sự mở cửa thùng, mở cái kho dự trữ xăng dầu mà để cho Hoa Kỳ, nó giống như một giọt nước mà không phải nhỏ xuống hồ nha, nhỏ xuống biển, a drop in the ocean, một giọt nước không giúp đỡ gì được hết chứ quý vị. Wow, nhưng thấy rằng trong tương lai cũng có thể xăng, qua cái mùa lễ này xăng dầu sẽ tục lên, vì chúng ta qua cái ngày Thanksgiving chúng ta sẽ bước vào cái ngày Christmas, vì thế xăng sẽ tiếp tục lên nữa. Tôi nghĩ là như vậy, để chúng ta chờ xem ha. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến Dollar Tree, mà tôi Dũng cho rằng thật sự ra cũng hơi bị bức xúc chứ thưa vị. Dollar Tree cho biết rằng họ sẽ lên giá những cái sản phẩm của mình từ 1 đồng lên 1 đồng 25 xu. 25% inflation. Wow, 1 đồng bây giờ chúng ta phải trả 1 đồng 25 xu. Nó không phải là Dollar Tree nữa, mà trong tương lai đầu năm 2022 nó sẽ đổi là Dollar 25 Tree. Nhớ nha, không phải là Dollar Tree nữa. Và chúng ta quay trở lại năm tháng 9 vừa rồi đó, thì Dollar Tree có tuyên bố rằng họ sẽ bán những sản phẩm hơn 1 đồng, 1 đồng rưỡi, 3 đồng và 5 đồng. Rồi bây giờ họ nói là những cái giá rẻ nhất của cái tiệm Dollar Tree bây giờ là 1 đồng 25 xu và sẽ bắt đầu lên giá vào đầu năm 2022. Và có nhiều người hỏi rằng vậy thì đây có phải là cái sự lên giá tạm thời cho cái thời điểm hàng hóa thiếu hụt và lạm phát tăng cao hay không? Cái người đứng đầu của Dollar Tree nói rằng no, this is permanently. Permanently kiểu là lên luôn, không có giảm nữa, là đồng 25 xu lên luôn. Và trong tương lai, vị nào mà yêu chuộng cái Dollar Tree này thì chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta không phải là 1 đồng nữa nha, nó là 1 đồng 25 xu. Bản tin cuối cùng của sáng này, bản tin buồn cho nước Mỹ. Một cái cuộc phỏng vấn bà CEO của Best Buy thì bà cho biết rằng chưa bao giờ Hoa Kỳ nằm trong cái cảnh gọi là sống trong lo sợ. Wow. Tại sao như vậy? Mà nói rằng Best Buy là một trong những thương hiệu gọi là bán đồ điện tử technology rất là mắc tiền. Nhưng mà trong thời điểm gần đây, những cái cuộc cướp bóc có tổ chức, wow, bà nói cái câu rất hay, cướp bóc có tổ chức, bà nói rằng cái wait a minute, bà nói là gọi là những cái organized retail crime, tức là có tổ chức nha, cướp bóc nó đi một bầy một đàn đập phá, và tối hôm thứ hai rồi thấy là họ đi đập một bàn mà đi vào đập những cái tiệm của Nordstrom rồi LV, vào luôn cả cái hãng xe Nissan. Và bà nói rằng hầu như có một cái thế lực nào đó đằng sau mà cho những cái tội phạm này, họ không coi ai ra gì, họ phá đập cướp bóc mà một cách ngang nhiên trên đường phố, thậm chí ở thành phố bên San Francisco có nhiều cửa tiệm phải đóng cửa sau 9 giờ, có nhiều tiệm sau 6 giờ đã đóng cửa, và có nhiều cửa đóng cửa close for good luôn, tức là họ không dám mở cửa nữa vì cướp ghê quá đi. Chúng ta nhớ là Nordstrom nè, Louis Vuitton nè, nhiều cái cửa tiệm mà ngay cả cái Gucci gì đó, quá chừng họ bị đập phá và băng gì đó đi vào, và hầu như không có một cái thế lực nào mà cản trở được. Từ khi mà có chuyện anh chàng da màu bị chết khi mà cảnh sát bắt đó, đến bây giờ hình như những cái người cướp bóc này họ có thêm một cái quyền lực nữa, và đã làm cho nhiều cái tên tội phạm càng tăng lên. Và bà nói rằng mặc dầu trong bối cảnh cướp bóc lộng hành ở nước Mỹ, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn có một cái chí tiêu là bảo vệ người Mỹ, người khách hàng. Trong đại dịch chúng tôi cũng bảo vệ, trong cướp bóc chúng tôi cũng bảo vệ, và những người unruly, tức là những người khách cà chớn đó, chúng tôi bảo vệ. Và họ nói rằng cần có một sự giúp đỡ nào đó, ít nhất là một sự giúp đỡ đó từ chính phủ. Và thấy rõ ràng chính phủ bây giờ họ sợ công an hay cảnh sát gì đó, họ bây giờ họ rất là sợ. Thì cũng xin lỗi dùng từ công an, tại vì hiện tại cảnh sát của Mỹ giống như công an vậy đó, họ rất là sợ những cái chỗ mà ồn ào đông người cướp bóc như vậy, họ đợi im lặng đến họ mới đến, vì họ là một trong những nạn nhân. Lỡ có chuyện gì ra là họ là một những nạn nhân, nên họ rất là sợ. Nên tôi cũng nhắc cho quý vị, trong trường hợp này, vì cơ sở thương mại quý vị có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên bỏ của chạy lấy người, cái tôi đừng có chống cự lại cái ác, chúng ta coi chừng bị ảnh hưởng hậu quả. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Cho nên thưa quý vị, trong cái mùa lễ cuối năm này, nhất là ngày mai, ngày mốt hay cuối tuần gì đó, nếu mà quý vị có đi đâu, nhớ và cẩn thận nha thưa quý vị. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là chúng ta cần phải cẩn thận rất là nhiều, bởi vì cái tình hình hiện tại nó cũng không có được phải gọi là an ninh cho lắm trong tất cả mọi mặt, từ nhà cửa cho đến cửa hàng cho đến tất cả mọi thứ luôn nha thưa quý vị. Chỉ có biết Hoàng Tính chỉ biết nói cho quý vị như vậy thôi. Chúc quý vị có được một cái ngày Thanksgiving trọn vẹn và vui vẻ với người thân của mình, trong cái sự an toàn tuyệt đối mà mình có thể mình làm được ha. Thưa quý vị cũng phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Tí Dũng cũng chúc quý vị có một cái mùa lễ Giáng sinh thiệt là ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chú Hoàng Tính cũng vậy nha. Và chắc hy vọng gặp lại vị chương trình này vào ngày mai. Vâng, xin kính chào Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui ngang, an toàn trong cái Thanksgiving, và chúc quý vị cho một ngày an lành bên cái người thân của mình của cái ngày Thanksgiving nhé. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình kinh tế thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.